Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài Linh đạo bác ái truyền giáo của mẹ Teresa theo Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về Project Mate, chương trình giúp các thai phụ gặp khó khăn của giáo phận Toledo, Tây Ban Nha. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về hy vọng Kitô giáo theo sách Khải Huyền. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican sáng hôm qua mùng 5 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Đồng tế với Đức Hồng Y có hơn 30 Hồng Y giám mục và khoảng 100 linh mục trước sự hiện diện của hơn 10.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có đông đảo các nữ tu thừa sai bác ái. Hôm qua cũng là lễ kính Thánh nữ Teresa Calcutta và là ngày giỗ lần thứ 19 của mẹ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh bí quyết cuộc sống và hoạt động của mẹ Teresa là lời Chúa Giêsu như được công bố trong bài tin mừng của ngày lễ. Thật, Thầy bảo các con, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy là các con làm cho Thầy. Mẹ Teresa đã khám phá nơi những người nghèo khuôn mặt của Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo vì chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Mẹ đã đáp lại tình yêu vô biên của Chúa bằng một tình yêu vô biên đối với người nghèo. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta. Đức Hồng Y Parolin cũng nhận xét rằng, mẹ Teresa đã có thể trở thành một dấu chỉ rất sáng ngời về lòng từ bi thương xót, như Đức Thánh Cha đã nói trong bài giảng lễ phong thánh. Lòng từ bi thương xót đối với mẹ là muối mang lại hương vị cho mỗi hoạt động của mẹ, và là ánh sáng chiếu sáng bóng đêm của những người không còn nước mắt để khóc sự nghèo khổ của họ, vì mẹ đã để cho mình được Chúa Kitô soi sáng. Chúa Kitô được thờ lại yêu mến chúc tụng trong thánh thể. Như chính mẹ Teresa đã giải thích, cuộc sống của chúng ta phải liên tục được nuôi dưỡng bằng thánh thể, vì nếu chúng ta không có khả năng nhìn thấy Chúa Kitô dưới hình bánh, thì chúng ta cũng không thể khám phá Chúa dưới những vẻ khiêm hạ của những thân thể tiêu tụy của người nghèo.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc đến một trong những hình thức nghèo khổ đau thương nhất, đó là biết mình không được thương yêu, được mong muốn và bị khinh rẻ. Đó là một thứ nghèo cũng hiện diện tại các nước và các gia đình không nghèo, và cả nơi những người thuộc thành phần có phương tiện và khả năng nhưng cảm thấy tâm hồn trống rỗng vì đánh mất ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời, hoặc bị thất vọng, sầu muộn vì những liên hệ bị phá vỡ, vì cô đơn trầm trọng, vì cảm tưởng bị mọi người quên lãng hoặc không còn ích lợi gì cho ai nữa. Mẹ Teresa cũng coi các thai nhi chưa sinh ra và bị đe dọa trong cuộc sống như những người nghèo nhất trong những người nghèo. Từ đó mẹ đã can đảm bảo vệ những sự sống đang sinh ra. Mẹ nói thẳng thắn và có những hành động rõ ràng là dấu chỉ sáng ngời về sự hiện diện của các ngôn sứ và các thánh, là những người không quỳ gối trước mặt ai ngoại trừ trước Đấng toàn năng. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến sự kiện khi mẹ Teresa qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997. Thành phố Calcutta hoàn toàn bị mất ánh sáng trong vài phút. Mẹ Teresa trên trái đất này đã là một dấu chỉ minh bạch chỉ trời cao. Trong ngày mẹ qua đời, trời cao muốn cống hiến một dấu ấn cho cuộc đời của mẹ và thông báo cho chúng ta rằng một ánh sáng mới đã được thắp lên trên chúng ta. Giờ đây, sau khi được chính thức nhìn nhận sự thánh thiện, ánh sáng của mẹ càng chiếu tỏa rạng ngời hơn. ước gì ánh sáng không tà lụi của tin mừng tiếp tục chiếu sáng cho cuộc lữ hành trần thế của chúng ta và những con đường của thế giới khó khăn này.
Warszawa, 500.000 người Ba Lan đã ký tên vào một thư thỉnh nguyện chống lại việc cho phép mở cửa các cửa tiệm ngày Chủ nhật. Theo luật Ba Lan, để có thể được Quốc hội cứu xét và đưa ra trưng cầu dân ý một dự luật, cần có 400.000 chữ ký của dân chúng. Chính phủ Ba Lan do bà Thủ tướng Beata Szydlo lãnh đạo tỏ ra cởi mở đối với sáng kiến dân ý này. Trước đó, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã bày tỏ sự ủng hộ và gọi đây là một sáng kiến hỗ trợ các giá trị của tôn giáo, văn hóa và gia đình. Các giám mục cũng phê bình sự bóc lột các công nhân vào những ngày Chủ nhật. Trong khi đó, các chính trị gia đối lập thì cảnh giác rằng nếu cấm mở cửa tiệm những ngày Chủ nhật thì nhiều người sẽ bị mất công ăn việc làm. Hiện nay, các cửa tiệm ở Ba Lan, nhất là các siêu thị, vẫn đông chật khách hàng vào những ngày Chủ nhật. Sáng kiến thu thập chữ ký chống mở cửa tiệm Chủ nhật được Công đoàn Liên đới đề ra và đã đệ trình kết quả lên Quốc hội Ba Lan hôm 2 tháng 9. Theo thư thỉnh nguyện, chỉ có các tiệm thực phẩm, các cây xăng và các tiệm bánh được mở cửa Chủ nhật. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh ở Ba Lan cùng ngày 2 tháng 9 vừa qua, ông Henrik Kovancic, trưởng ban thường vụ của Hội đồng Bộ trưởng, tuyên bố rằng việc mở cửa tiệm Chủ nhật là điều không cần thiết. Tại các nước giàu, các cửa tiệm cũng không mở Chủ nhật, vì thế thật là điều không đúng khi nói rằng chúng ta không thể làm như vậy.
Còn Gould, các giám mục Canada sẽ bàn về hậu quả luật cho phép giúp tự tử và sự dấn thân của giáo hội bên vực quyền của các thổ dân bản xứ trong đại hội mùa thu từ ngày 26 đến 30 tháng 9 tới đây tại thành phố Cornwall, bang Ontario. Luật cho trợ tử, được gọi là luật C-14, đã được Quốc hội Liên bang Canada thông qua ngày 17 tháng 6 năm nay. Các giám mục sẽ thảo luận về hậu quả của luật này đối với đất nước. Trong mục đích ấy, Hội đồng Giám mục Canada sẽ nghe một bản tường trình của Đức Hồng Y William Ezit, Tổng Giám mục Giáo phận Utrecht, Giáo chủ Công giáo Hòa Lan, trong tư cách là một nhà thần học luân lý và là một bác sĩ. Đức Hồng Y sẽ trình bày về kinh nghiệm của Hòa Lan là một trong những nước đầu tiên trên thế giới có luật cho phép làm cho chết êm dịu. Trong chương trình nghị sự, Hội đồng Giám mục Canada bàn về tiến trình hòa giải với các thổ dân bản xứ tại nước này. Các giám mục đã công bố một văn kiện về vấn đề này với sự cộng tác của Hội đồng Thổ dân Canada và Tổ chức Công giáo Canada về Phát triển và Hòa bình. Năm tới đây, năm 2017, là kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther, các giám mục cũng bàn đến vấn đề này trong khóa họp. Trước đây, Hội đồng Giám mục Canada đã công bố một văn kiện quan trọng về đề tài này. Trong khóa họp, các giám mục sẽ suy tư về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc căn nhà chung. Linh mục Michael Jackney, dòng tên thuộc Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ thuyết trình gợi ý. Tiếp đến, các giám mục cũng bàn về tông huấn, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong hôn nhân, đúc kết hai Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và Gia đình. Chiều ngày thứ Tư, 28 tháng 9, Hội đồng Giám mục Canada sẽ hành hương năm thánh và bước qua cửa năm thánh lòng thương xót lúc 19 giờ tại nhà thờ Cha Thánh Giá ở Cornwall, cử hành kinh chiều và chầu mình Thánh Chúa.
Freising. Từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 20 của Tổ chức Bác Ái Renovabis đã tiến hành tại thành phố Freising, Nam Đức, với sự tham dự của 300 tu sĩ nam nữ và các nhân vật khác đến từ 29 quốc gia. Renovabis là tổ chức do Hội đồng Giám mục Đức thành lập, giúp tái thiết Đông Âu, thời hậu Cộng sản. Hội nghị năm nay do tổ chức này triệu tập có chủ đề là Các chứng nhân tin mừng, những nhà kế hoạch của thế giới. Trong số các thuyết trình viên tại hội nghị có cha Stanislav Pribil, dòng chữ cứu thế, tân tổng thư ký Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp, cho trẻ biết các dòng tu ở nước này cũng đứng trước những thách đố tương tự như tại Tây Phương. Họ quan tâm về cuộc sống cũng như sự phát triển và chỗ đứng của họ trong đời sống giáo hội địa phương. Ngoại trừ vài trường hợp ngoại lệ, các dòng tu ở Cộng hòa Tiệp cũng đang gặp phải tình trạng thiếu ơn gọi và chất lượng thấp về mặt nhân bản và Kitô của các ứng sinh tu trì. Thêm vào đó, có tình trạng kinh tế khó khăn. Cha Pribin cũng nói đến sự dửng dưng của xã hội tiệp đối với đời tu. Trong một xã hội tục hóa, các tu sĩ bị người ta coi là những người gây hiếu kỳ hơn là một con đường khác người ta có thể chọn lựa. Theo cha, sự kiện này có thể gợi lên sự chú ý của dân chúng, không phải do một lối sống huyền bí lạ kỳ, nhưng nhờ cuộc sống chân thực của các tu sĩ. Cha Pribin cũng nói về các hoạt động của các dòng tu ở tiệp trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục học đường, sức khỏe. Cha cho biết có đan viện rất sinh động như đan viện Trappist ở Novi Dua, thuộc giáo phận Pinson. Cộng hòa này được đan viện Trappist Sept Fong ở Pháp thành lập năm 2002 và được tự trị cách đây 5 năm.
Genova, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 26 sẽ tiến hành tại thành phố Genova từ ngày 15 đến 18 tháng 9 tới đây với chủ đề Thánh thể nguồn mạch của sứ mạng truyền giáo. Chúa đến gặp chúng con trong lòng thương xót đối với tất cả mọi người. Đại hội tiến hành qua hai giai đoạn, trước tiên tại tất cả 228 giáo phận Italia và sau đó tại Genova, Bắc Italia. Ngày thứ Sáu, 16 tháng 9, trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót, tại mỗi giáo phận có thực hiện một số công việc từ bi thương xót. Ngày thứ Bảy, 17 tháng 9, nội dung hội nghị toàn quốc Italia, nhóm tại thành phố Firenze, sẽ được các giám mục trình bày trong bài huấn giáo tại giáo phận liên hệ. Chủ nhật 18 tháng 9 là ngày bế mạc đại hội, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, đặc biệt cho phép các nữ tu dòng kín được phép rời đan viện của mình để tham dự thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Kennedy ở Genova. Đại hội lần thứ 25 trước đây đã diễn ra hồi tháng 9 cách đây 5 năm, tại thành phố Ancona, Trung Italia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về đề tài Linh đạo bác ái truyền giáo của mẹ Teresa theo Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.
Thưa quý vị thính giả, lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa đã tiến hành tốt đẹp. Lễ này cũng là một động lực thúc đẩy các tín hữu noi gương mẹ Teresa trong hành trình đức tin và truyền giáo, được giáo hội chính thức bảo đảm và nhìn nhận. Trước lễ phong thánh, hãng tin Asia News đã tổ chức một diễn đàn quốc tế về các khía cạnh trong đời sống thánh thiện và linh đạo của mẹ Teresa Calcutta. Trong số những tham luận trong diễn đàn, đặc biệt có bài của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y đề cao lòng khao khát của mẹ Teresa trở thành dụng cụ và thành máng chuyển tình thương của Chúa cho những người nghèo khổ nhất. Điều này bao hàm sự kiện phải nhìn thấy Chúa nơi chính những người nghèo. Sau đây là bài phát biểu của Đức Hồng Y Filoni. Ngài viết:
Thánh Gioan Phaolô II khi phong chân phước cho mẹ Teresa Calcutta đúng vào ngày Thế giới Truyền giáo, 19 tháng 10, 2003, đã nói thế này: Phải chăng không phải là điều có ý nghĩa việc phong chân phước cho mẹ Teresa xảy ra đúng vào ngày giáo hội cử hành ngày Thế giới Truyền giáo? Qua cuộc sống chứng tá, mẹ Teresa nhắc nhở cho tất cả mọi người rằng sứ mạng truyền giáo của giáo hội tiến qua đức bác ái được nuôi dưỡng trong kinh nguyện và lắng nghe lời Chúa. Biểu tượng lối truyền giáo này là hình ảnh họa lại chân dung của vị tân chân phước, một tay ôm một em bé và tay kia đang lần chuỗi mân côi. Chiêm niệm và hoạt động, truyền giáo và thăng tiến con người, mẹ Teresa công bố tin mừng bằng chính cuộc sống của mẹ hoàn toàn dành cho người nghèo, nhưng đồng thời cuộc sống ấy được gói trọn trong kinh nguyện. Mẹ Teresa là một thừa sai bác ái, không phải tình cờ mà danh xưng này được chọn cho dòng của mẹ. Danh xưng gói trọn bản chất thừa sai của nữ tu này và sứ mạng của giáo hội trong tư cách là giáo hội. mẹ Teresa cảm thấy bị thu hút đối với việc truyền giáo ngay từ hồi còn nhỏ, khi tham gia các hoạt động của Hội Liên Đới, một nhóm cầu nguyện và trợ giúp các sứ truyền giáo. Và mẹ đã có dịp gặp các cha dòng tên từng làm thừa sai ở Calcutta. Lớn lên, mẹ gia nhập dòng các nữ tu Đức Mẹ Loreto ở Ireland, và khi được gửi sang Ấn Độ, mẹ thấy nơi những người rốt cùng chính là đối tượng sứ mạng của mẹ. Khi đáp lại tiếng gọi không thể đè nén mà mẹ cảm thấy trong tâm hồn, mẹ Teresa đã thành lập dòng các nữ tu thừa sai Bắc Ái vào năm 1950, lập dòng các tu huynh thừa sai Bắc Ái vào năm 1963, và rồi chọn gia đình thừa sai được mở rộng, bao gồm cả các giáo dân, các trợ tá và những người sống đoàn sủng truyền giáo của mẹ Teresa bằng nhiều cách khác nhau.
Đoàn sủng của các thừa sai Bắc Ái được giải thích như sau. Chúng ta là những thừa sai, nghĩa là chúng ta được sai đi. Sứ mạng của chúng ta là làm sao để tin mừng được những người nghèo nhất, nơi những người nghèo cảm nghiệm được một cách đặc biệt. Họ là những người có vẻ bị xa cách nhất hoặc ở ngoài tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta thông truyền sứ điệp này thường thường bằng những hành động hơn là bằng lời nói. Bác ái là một danh xưng khác của tình yêu. Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày để có thể trở thành dụng cụ hoặc những máng chuyển tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên anh em của mọi người trong Chúa Giê-xu. Do bí tích rửa tội đã lãnh nhận, cả chúng ta cũng được kêu gọi trở nên anh chị em của mỗi người với những người nghèo ở trung tâm gia đình chúng ta. Đức Hồng Y Philoni nhận xét rằng, nếu chúng ta không hiểu Kitô học này thì không hiểu được mẹ Teresa. Vì thế, sứ mạng truyền giáo bác ái hệ tại được sai đi để giúp những người có vẻ ở xa nhất cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa. Một cách rõ ràng hơn, sứ mạng của mẹ Teresa hệ tại trở thành dụng cụ hoặc là máng chuyển tình yêu Thiên Chúa. Làm máng chuyển tình yêu là một hình ảnh đầy ý nghĩa, có nghĩa là những người khiêm tốn mang nước giải khát cho người nghèo, nước chảy và không động lại, luôn chảy đi. Làm máng chuyển như thế cũng hệ tại nhìn thấy nơi mỗi người nghèo hình ảnh Chúa Giê-xu đang khát. Mẹ Teresa ngắm nhìn lên Chúa Giê-xu chịu đóng đanh, Chúa thiếu mọi an ủi, bị cô đơn, bị khinh rẻ, bị lột hết mọi sự, hấp hối và khát. Thiên Chúa làm người có một cơn khát vô tận, và mẹ Teresa muốn hiến trọn đời để giải cái khát vô tận và nóng bỏng của Chúa Giê-xu. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói trong bài giảng lễ phong chân phước, tiếng kêu của Chúa Giê-xu trên thánh giá, ta khát, diễn tả ước muốn sâu đậm của Thiên Chúa đối với loài người, tiếng kêu ấy đi sâu vào tâm hồn của mẹ Teresa và đã tìm được mảnh đất phì nhiêu trong tâm hồn mẹ. Sự thoa dịu cơn khát tình yêu và của những tâm hồn của Chúa Giê-xu hiệp với mẹ Maria, mẹ Chúa Giê-xu, đã trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của mẹ Teresa, và sức mạnh nội tâm khiến mẹ vượt thắng chính mình và mau lẹ đi sang bên kia thế giới để hoạt động cho sự cứu độ và thánh hóa những người nghèo nhất trong những người nghèo.
Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nhận xét rằng, sức mạnh, sứ mạng bác ái của mẹ Teresa đến từ sự liên tục tiếp xúc với Chúa. Trong chương trình sống nghiêm ngặt của các nữ tu thừa sai bác ái, thời gian cầu nguyện, chiêm niệm cũng bằng thời gian hoạt động. Thánh thể là trung tâm sứ mạng và thúc đẩy hiến thân vô tận cho đến độ làm đau, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại. Sự cao cả của mẹ Teresa hệ tại khả năng cho đi mà không tính toán, cho đến độ làm đau. Cuộc sống của mẹ là sống quyết liệt và táo bạo công bố tin mừng. Sứ mạng của mẹ Teresa dựa trên ý thức, chúng ta là những thụ tạo đói khát tình thương, đói khát Thiên Chúa, vì chúng ta được dựng nên để yêu mến và được yêu mến. Trong Chúa Giê-xu Kitô, Thiên Chúa trở nên bánh để thỏa mãn cơn đói của chúng ta, chỉ cho chúng ta đâu là con đường tình thương. Và Ngài cũng tỏ cho chúng ta khuôn mặt thần linh của mỗi người nghèo đang đói, vì chính Chúa Giê-xu Kitô là người đói, và chính Chúa Giê-xu đang đói tình yêu của chúng ta. Vì vậy, Chúa Giê-xu là người đói và cũng là bánh để giải cơn đói. Sứ mạng của mẹ Teresa hệ tại mang tình thương của Chúa Giê-xu cho người nghèo, người rốt cùng, người sắp chết, người bị bỏ rơi, nhận ra nơi họ khuôn mặt đích thực của Chúa Giêsu. Chính những người nghèo trả lại tình yêu của Chúa Giêsu cho mẹ Teresa. Mẹ thường dừng lại để kể lại nụ cười của những người nghèo của mẹ. Họ chết trong lúc mỉm cười và cảm ơn. Họ trao ban tình yêu qua sự biết ơn. Người nghèo là hình ảnh Chúa Giêsu đang khát, đang đói, trần trụi, cô đơn, và nụ cười của người nghèo cảm ơn chính là nụ cười của Chúa Giêsu. Mẹ Teresa mang tình thương của Chúa Giêsu cho những người rốt cùng, và từ họ mẹ nhận ra tình thương của chính Chúa Giêsu. Đó là một quan niệm nghèo đói rất sâu xa. Những người nghèo là những người không được yêu mến, và mẹ Teresa thường nhấn mạnh sự nghèo ấy có thể cảm thấy cả nơi những nước giàu, cả từ phía những người không đói lương thực, vì cái đói đích thực chính là đói tình thương. Mẹ Teresa thực sự nhìn thấy nơi người nghèo sự hiện diện của Chúa Giêsu. Trong diễn văn khi nhận giải Nobel Hòa Bình, mẹ Teresa cũng khẳng định rằng, có lẽ chúng tôi thi hành một công việc xã hội dưới mắt dân chúng, nhưng trong thực tế, chúng tôi là những người chiêm niệm giữa lòng thế giới, vì chúng tôi động chạm đến mình Chúa Kitô 24 giờ mỗi ngày. Chúng tôi có 24 giờ sự hiện diện của Ngài. Sứ mạng tin mừng của Chúa Giêsu diễn ra trong chính sự hiện diện của Ngài, yêu như Chúa đã yêu và nhìn thấy chính Chúa Giêsu nơi tha nhân, sống trong sự hiện diện của Chúa. Vì thế, điều trái nghịch là việc phục vụ người nghèo, người đau khổ, người sắp chết xuất hiện như một sứ mạng vui tươi.
Trong số những đặc tính mà các nữ tu thừa sai bác ái phải có đặc tính vui tươi. Hình ảnh các nữ tu thừa sai bác ái như mẹ Teresa chính là hình ảnh những người phụ nữ đơn sơ, hoạt động, niềm nở, mạnh mẽ, thanh thản, vui tươi. Tình yêu là vui tươi, và Đức Giáo Hoàng Francisco đã đặt niềm vui phúc âm ấy như danh hiệu của sứ mạng giáo hội. Niềm vui phúc âm ấy không bao giờ làm cho chúng ta bị tê liệt trước đau khổ, trái lại có nghĩa là sống đau khổ ấy đến cùng. Mẹ Teresa đã cảm nghiệm sự bỏ rơi, đen tối, sa mạc nội tâm, nhưng không bao giờ ngưng sứ mạng tình thương. Và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo kết thúc bài tham luận với một giai thoại có thể gọi là phép lạ của mẹ Teresa. Tôi làm sứ thần tòa thánh ở Baghdad, thủ đô Iraq, vào năm 2004, trong thời chiến tranh. Đó là những năm kinh khủng, với những cuộc dội bom liên tục. Tại đó có một sự hiện diện nhỏ bé của các thừa sai bác ái của mẹ Teresa. Những năm trước đó, Saddam Hussein đã ủy thác cho các chị một trung tâm nhỏ, nơi các chị chăm sóc các trẻ em khuyết tật. Có 25 em tại trung tâm đó và các nữ tu cho các em ăn. Thật là khó khăn, tất cả la hét và các nữ tu xin những người láng giềng giúp đỡ. Cả các binh sĩ Mỹ cũng giúp một tay. Tôi nói với chị bề trên, tốt lắm, nhưng xin các chị cẩn thận. Những kẻ khủng bố sẽ nhìn thấy các binh sĩ Mỹ và họ sẽ đặt bom. Quả vậy, vài tháng sau đó, họ đã đặt bom trước trung tâm. Tôi đến đó ngay để xem, lo lắng cho các em và các nữ tu. Một xe bom đã nổ gây nhiều thiệt hại và tôi hỏi chị bề trên, chị em thế nào, các em ra sao? Chị nữ tu dẫn tôi vào bên trong, khắp nơi hư hại. Nhưng tại chỗ có 25 em khuyết tật thì dù một cửa kính cũng không bị vỡ. Hiển nhiên mẹ Teresa đã nói, ở đây có tôi, ở đây không ai được đụng tới. Chúng tôi đã thấy sự hiện diện của mẹ Teresa. Mẹ không muốn các trẻ em ấy bị sự gian ác của con người đụng tới.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu nói về Project Mater, chương trình giúp các thai phụ gặp khó khăn của giáo phận Toledo, Tây Ban Nha.
Maria, một thiếu phụ trẻ 32 tuổi, có một cuộc sống thật không dễ dàng tí nào. Vài năm trước đây, khi thiếu phụ trẻ này đang mang thai đứa con thứ hai, cô đã đăng ký vào sống trong một trung tâm dành cho những người cai nghiện ma túy. Trong khi đó, đứa con thứ nhất của cô, một bé gái được các tổ chức xã hội chăm sóc vì cô không đủ điều kiện để chăm sóc cháu bé. Nhưng với sự quyết tâm và giúp đỡ của Rogers Mate, một tổ chức nhắm trợ giúp các bà mẹ có nguy cơ phá thai và bị xã hội loại trừ, cô Maria đã có thể tiến bước trong cuộc sống. Hiện nay Maria đã được phục hồi và nhận được các trợ giúp từ tổ chức này. Cô Maria chia sẻ với Catholic News Agency, "Nếu không nhờ Roger Mate giúp đỡ, tôi đã không thể nhận lại đứa con gái của tôi. Họ đã giúp tôi có nơi trú ngụ, có thực phẩm và những điều cần thiết." Đối với cô, sự giúp đỡ của Project Mate không như một biện pháp lâu dài mà là một sự thúc đẩy để bước tới, đặc biệt bởi vì người cha của các con cô đang bị ở tù tại một quốc gia khác. Cô hiện đang mang thai đứa con thứ ba và đã chữa khỏi nạn nghiện ma túy và tìm thấy cuộc sống đang bắt đầu ổn định. Cô nhớ lại, khi mang thai đứa con thứ ba, cô đã nghĩ đến phá thai. Người đầu tiên cô tâm sự chính là người điều phối viên của tổ chức Project Mate, bà Bambina Grokas. Bà Grokas đã chúc mừng cô và cho biết bà sẽ giúp cô và mọi sự sẽ diễn biến tốt. Cô xác nhận là không có tổ chức Mate, cô không thể giữ con và tự hỏi nếu không có tổ chức này cô sẽ làm thế nào. Project Mate được Đức Tổng Braulio Rodriguez của Toledo khởi xướng. Lúc đó, Đức Cha đang muốn thực hiện một dự án bao gồm các trung tâm tư vấn gia đình, mục vụ sự sống và gia đình, văn phòng mục vụ của giáo phận và Caritas. Trong năm đầu tiên khi Project Mate bắt đầu hoạt động, khoảng 150 bà mẹ với con nhỏ hơn 1 tuổi và có nguy cơ bị xã hội loại trừ hay bị ảnh hưởng bởi các hội chứng sau khi phá thai đã đến với chương trình này. Bà Bambina Brocas cho biết, đối với các người mẹ đến đây, Project Mate căn bản là một tiến trình đồng hành, đón tiếp, lắng nghe, chăm sóc. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ các nhu cầu của họ trong các lĩnh vực mà người mẹ có thể yêu cầu, bao gồm cả tài chính. Sáng kiến này được bắt đầu trùng với năm thánh lòng thương xót và chú trọng đặc biệt về mục vụ. Bà Rokas chia sẻ, trái tim của chương trình Project Mate là nhà nguyện. Các bà mẹ tham gia vào chương trình này và con cái của họ được phó dâng cho sự chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria. Bà Rokas xác quyết, các tình nguyện viên, các nhà tâm lý và các linh mục, những người làm việc ở Mate chia sẻ lòng thương xót mà họ đã nhận được từ Thiên Chúa, qua việc lắng nghe, tư vấn, phân phát các thức ăn tinh thần và vật chất. Mục đích của chương trình này là các bà mẹ có thể chữa lành và rửa sạch các vết thương của họ, có thể lo cho họ và con cái của họ bao lâu họ cần, cũng là đem lại sự ấm áp, tình cảm dịu dàng mà rất nhiều người trong họ cần đến. Chương trình cũng giúp họ nhận ra điều gì họ cần thay đổi trong cuộc sống của họ, cần định hướng với tất cả phương thế mà giáo hội, cụ thể trong trường hợp này là giáo phận Toledo, phải đem đến cho họ. Những trường hợp như Maria là rất thường gặp tại Project Mate. Bà Rokas nhớ lại trường hợp một bà mẹ đã quyết định phá thai, nhưng đã thay đổi ý định và tiếp tục mang thai. Sau đó, người mẹ này đã biết ơn chương trình Mate, vì nhờ đó mà bà đã có thể nhìn thấy đứa con trai xinh đẹp của mình. Một trường hợp khác, một bà mẹ mang thai đứa con bị tật nguyền nặng nề và có lẽ không thể phù hợp với cuộc sống. Nhưng bà mẹ đã quyết định tiếp tục mang thai vì đứa con của bà đang chiến đấu cho sự sống của nó trong bụng và bà bất chấp những khó khăn. Do đó, bà cũng phải chiến đấu cho sự sống của con bà. Đứa bé chào đời, được rửa tội và qua đời 2 tiếng sau khi sinh ra. Đối với các nhân viên ở Mate, điều này làm cho họ cảm động sâu sắc, vì họ đã chứng kiến chứng tá phi thường của sự sống và chiến đấu cho sự sống của người mẹ và đứa con. Nhiều bà mẹ đã phá thai cũng đến với Project Mate vì vết sẹo tâm lý của họ đang mang. Người đầu tiên mà nhiều người mẹ này thường tìm đến, đó là Linh Mục. Bà Crocas nói, việc nhận ơn xưng thú tội và tha thứ tội đó rất quan trọng, nhưng cũng cần có các nhà tâm lý. những người giúp họ trị liệu để họ có thể vượt qua tất cả những điều đã xảy ra, những điều đã để lại dấu ấn trên họ, để lại cho họ nỗi đau và gánh nặng của tội lỗi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh với đề tài Hy vọng Kitô giáo theo sách Khải Huyền.
Thưa quý vị thính giả, trong đầu óc của nhiều người, sách Khải Huyền được coi như là sách tiên báo về tận thế, gây kinh hoàng sợ hãi chứ không mang lại hy vọng. Trong tác phẩm này, ta cũng không gặp tác giả dùng cái từ hy vọng. Như đã nói trước đây, tựa đề của sách Khải Huyền được các sử gia sử dụng để đặt tên cho một thể văn xuất hiện trong văn tiên Do Thái và Kitô giáo và những thế kỷ giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước. Dưới một phương diện nào đó, các tác giả mang một tâm trạng bi quan. Họ là những tín hữu bị cưỡng ép và từ bỏ đức tin của mình trước các đe dọa của những lực lượng cầm quyền. Không lạ gì, họ có khuynh hướng đồng hóa các quyền lực thế giới với sự giữ. Họ trông mong Thiên Chúa đứng lên tiêu diệt các lực lượng sự giữ. Sự can thiệp của Thiên Chúa được diễn tả qua các hình ảnh kinh thiên động địa. Thế giới xấu xa tội lỗi này cần phải bị tiêu diệt, nhường chỗ cho một thế giới mới, thế giới ở trong đó công lý và hòa bình ngự trị. Tuy nhiên, dưới một khía cạnh khác, các sách Khải Huyền biểu lộ một niềm hy vọng đáng phục. Mặc dù thế giới này xem ra ở dưới sự thống trị của tội ác, nhưng các tiên nói tin rằng những lực lượng của sự xấu sẽ bị đập tan, bởi vì Thiên Chúa đã đứng toàn năng và Ngài sẽ đánh bại quyền lực tội lỗi. Những đặc điểm vừa rồi phần nào cũng phản ánh trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Thiết tưởng nếu một biết là một vài nhà chú giải cho rằng không nên xếp quyển sách này vào thể loại Khải Huyền, bởi vì nó mang tính cách ngôn sứ nhiều hơn. Thật ra người ta có thể khám phá ra nhiều nét chung với loại văn Khải Huyền, nhưng cũng có những nét chung với loại văn ngôn sứ. Những yếu tố chung với loại văn Khải Huyền. Về biểu tượng, tác giả sử dụng nhiều biểu tượng, chẳng hạn như là các màu sắc của bốn con ngựa trắng, đỏ, đen, xanh nhạt, những con số bốn, bốn con vật, số bảy, bảy giáo hội, dấu ấn, kèn, chén, thiên sứ, thần khí, ngôi sao, và thậm chí 70 phút. Số 12, chi tộc Israel của Cựu Ước và Tân Ước, 24 mô lão, rồi các hình ảnh khác, phụ nữ, mãnh thú, con chiên, biển, vực thẳm, đô thành, ngai tòa, quyển sách. Về dung ngữ, những lần Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử được diễn tả với thuật ngữ long trời lở đất như là sấm chớp, tiếng nổ, động đất, mưa đá. Đối chiếu với cảnh Chúa xuất hiện trên núi Sinai, ta cũng thấy thuật ngữ tương tự, sách Xuất Hành chương 19 câu 25, 22, 25 và Daniel 12:1. Khía cạnh thứ ba thuộc về loại văn Khải Huyền, đó là cái hoàn cảnh lịch sử của cộng đoàn dân Chúa. Nhiều khó khăn từ phía bên ngoài, bách hại về phía chính quyền Roma và phía đạo Do Thái. Rồi bên cạnh đó, những khó khăn từ nội bộ cho các lạc giáo, chẳng hạn bè Nicola, những cuộc bội giáo, những kẻ vô luân. Tuy nhiên, có những điểm khác với văn thể Khải Huyền. Chẳng hạn, tác giả không có dùng ẩn danh. Tác giả xưng danh tính của mình ở đầu và cuối tác phẩm là Gioan. Hơn nữa, đây không phải là mặc khải của Gioan, mà là mặc khải của Đức Kitô, chương 1 câu 1. Khía cạnh thứ hai, không phải là bí lục. Cuốn sách này được gửi đến giáo hội, tượng trưng lấy 7 giáo hội tiểu Á, với mục đích để mà dạy dỗ. Tác giả tự xưng là một ngôn sứ nhận được sứ điệp để công bố, chứ không phải để che giấu. Cuốn sách này phải được loan báo cho cộng đoàn, khác với ông Daniel phải đóng ấn niêm phong nó. Thực ra văn thể của sách Khải Huyền khá phức tạp. Khi phân tích cuốn sách Khải Huyền, người ta vạch thề ra hai lối hành văn khác nhau để dựa theo bố cục. Ba chương đầu gồm 7 lá thư gửi tới 7 giáo hội. Phần còn lại từ chương 4 cho đến hết chương 22 hợp thành một khối khác gồm nhiều thị kiến. Ý nghĩa của các thị kiến đó như thế nào? Phải chăng đó là những thị kiến tiên đoán tương lai của giáo hội? Các thị kiến này được xếp đặt theo thứ tự thời gian hay thứ tự luận lý? Xưa nay người ta coi rằng các thị kiến đó được tường thuật theo thứ tự thời gian nhằm mô tả các giai đoạn của lịch sử giáo hội. Tuy nhiên ngày nay ý kiến đó gặp nhiều vấn nạn bởi vì có nhiều đoạn cứ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như là Babylon sụp đổ ở chương 14 câu 8 đến 10 rồi lặp lại ở chương 18 câu 1 câu 3. Sự khải thắng của Thiên Chúa đoạn đi đoạn lại nhiều lần ở chương 7, chương 11, chương 15. Của chiến thắng của Đức Kitô ở chương 5, chương 14, chương 19. Mục tiêu của sách Khải Huyền là gì? Trải qua lịch sử đã có nhiều thuyết tìm hiểu dụng ý của tác giả và tìm ra một chìa khóa để mà giải thích. Có thể tóm lại vào 4 thuyết chính như sau. Thứ nhất, phản ánh lịch sử đương thời. Tác giả miêu tả tình trạng của các tín hữu vào cuối thế kỷ thứ nhất bằng lối văn biểu tượng. Giáo hội bị bách hại dưới thời hoàng đế Domitiano năm 81 cho đến 96 và Babylon tự trưng cho đế quốc Roma. Nói một cách khác, quyển sách miêu tả hiện tại chứ không tin báo tương lai, ngoại trừ quả tia sáng lóe lên niềm hy vọng vào sự chiến thắng của Đức Kitô. Thứ hai, tiên báo các thời kỳ sẽ xảy đến trong xã hội cho tới ngày tận thế. Đây là ý kiến của một vài tác giả thời Trung Cổ, chẳng hạn như ông Joachim de Fiore, Nicolas Lear và thời cải cách John Cliff. Thứ ba, mô tả lịch sử đương thời và tương lai. Theo đó, quyển sách mô tả những cuộc chiến đấu của hội thánh và đối thủ từ thế kỷ đầu, tượng trưng cho những cuộc chiến đấu liên lụy kéo dài xuống dòng lịch sử và chiến thắng cuối cùng thuộc về Đức Kitô. Đây là ý kiến của Bossuet. Lý thuyết thứ 4, tiên báo thời cánh chung. Theo đó, tác giả tiên báo những biến cố của hội thánh cho đến những ngày chót, đánh dấu với sự chiến thắng sự dữ. Tuy nhiên, theo những học giả của thuyết này, những ngày chót cần được hiểu theo nghĩa của Thánh Kinh, nghĩa là đã bắt đầu từ biến cố nhập thể của Đức Kitô. Nội dung đạo lý. Tuy rằng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng chúng ta thấy nội dung đạo lý cánh chung của sách Khải Huyền cũng phù hợp với toàn bộ Tân Ước, nghĩa là gồm có hai khía cạnh, vừa hiện tại, vừa tương lai. Khía cạnh thứ nhất, cánh chung hiện tại. Đức Kitô đã thắng sự chết, được tuyên xưng là bá chủ, thánh thần hiện diện trong hội thánh. Khía cạnh thứ hai, cánh chung tương lai. Đức Kitô sẽ đến, sắp đến, một như kẻ trộm. Dù sao, sách Khải Huyền không chỉ là tờ thông tin, nhưng mang tính cách khuyến dụ. Niềm tin cần được diễn ra thực hành với những hệ luật quan trọng cho sự sống vĩnh cửu, phúc cho ai tuân giữ những lời ngôn sứ trong các sách này. Niềm tin vào Đức Kitô đang hiện diện trong xã hội không những mang lại niềm tin thác hy vọng, mà còn mời gọi cộng đồng hân hoan ca mừng của chiến thắng của Ngài qua các thánh ca phục vụ. Sách Khải Huyền gồm chứa nhiều thánh thi và vinh tụng ca được sách phục vụ sở kinh trích lại trong giờ kinh chiều. Mặt khác, cộng đồng Kitô hữu tuy đã được hiến thánh và là những tư tế của Đức Kitô nhưng chưa đạt đến trạng cuối cùng của người cứu độ. Hội thánh mang một sứ mệnh ở trần gian này, đó là làm chứng nhân cho Đức Kitô, trở nên những ngôn sứ của người, kể cả khi phải trả giá bằng cái chết. Hội thánh có thể rơi vào nguy cơ trở thành nguyện lệnh chế nại. Người đã để mất tình yêu thuở ban đầu, người hông hông chẳng nóng chẳng lạnh, ta sắp bửa ngươi ra khỏi miệng ta. Vì vậy, hội thánh được mời gọi hãy sám hối, hãy trung thành, hãy kiên tâm, hãy tỉnh thức. Này ta đứng gần cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy. Này ta đến như kẻ trộm, phúc cho ai tỉnh thức. Dù sao đi nữa, sứ điệp căn bản của sách Khải Huyền là khuyến khích các tín hữu hãy tin tưởng vào Đức Kitô đến đã chiến thắng sự chết và tất cả mọi quyền được sử dụng. Đức Kitô là khởi nguyên và tận cùng, Alpha và Omega, kẻ cầm chìa khóa sinh tử, kẻ mở rỡ ấn của lịch sử. Dựa vào quyền năng của người, chúng ta không lo sợ bất cứ thế lực trần thế nào. Tắt một lời, sách Khải Huyền là tin mừng hy vọng. Những thánh trai John Paul đệ nhị đã đặt tên trong tông huấn hậu thượng hội đồng khóa đặc biệt dành cho châu Âu, họp từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 1999, mang tựa đề là Ecclesia Europa. Sách Khải Huyền loan báo tin mừng hy vọng, tin mừng về Đức Kitô nguyên thủy và tận cùng, đấng hằng sống, đấng đã chết và nay sống đến muôn đời, đấng làm chủ lịch sử và sẽ đưa mọi sự đến chỗ hoàn thành.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Warsawa, 500.000 người ở Ba Lan đã ký tên vào thư thỉnh nguyện chống lại việc cho phép mở các cửa tiệm ngày Chúa Nhật. Cornwall, các giám mục Canada sẽ bàn về hậu quả luật cho phép giúp tự tử và sự dấn thân của giáo hội bên vực quyền của các thổ dân bản xứ trong đại hội mùa thu từ ngày 26 đến 30 tháng 9 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bản sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Bản tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.